Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp đại sứ Mỹ Osius sau vụ rút giàn khoan Repsol.
Bắc Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo.
Thủ tướng Pakistan bị tòa tối cao truất quyền.
Nga trả đũa Mỹ, yêu cầu cắt bớt nhân viên ngoại giao.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về các loại cá khô ở miền Tây Nam Bộ. Tiếp theo là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu loan báo ông sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly làm chánh văn phòng Nhà Trắng, chấm dứt nhiệm kỳ phục vụ 6 tháng đầy biến động của ông Ryan Priebus. Sau nhiều tháng đồn đoán về số phận của ông Priebus, ông Trump đăng lên Twitter quyết định ngay khi ông đáp máy bay xuống Washington sau một sự kiện ở New York, trong đó ông hết lời ca ngợi thành tích của ông Kelly ở Bộ An ninh Nội địa. Ông Priebus, cựu chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc, thường là mục tiêu của những tin đồn về việc chức vụ của ông bị lung lay, và mới đây là nạn nhân của những lời chửi bới nhục mạ công khai trong tuần này của giám đốc truyền thông Nhà Trắng mới. Ông Trump viết trên Twitter, "Tôi vui mừng thông báo với quý vị rằng tôi vừa mới chỉ định tướng Bộ trưởng John F. Kelly làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông ấy là một người Mỹ vĩ đại và là một nhà lãnh đạo vĩ đại. John cũng đã xuất sắc làm nhiệm vụ của mình tại Bộ An ninh Nội địa. Ông ấy là một ngôi sao thực sự của chính quyền của tôi." Ông Trump cũng cảm ơn ông Priebus, chánh văn phòng mà ông buộc phải từ chức. "Tôi muốn cảm ơn Ryan Priebus về sự phục vụ và cống hiến của ông ấy cho đất nước của ông. Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều thứ cùng nhau và tôi tự hào về ông ấy." Nói với các phóng viên trên đường băng ở căn cứ hỗn hợp Andrews bên ngoài Washington, ông Trump nói, "Ryan là một người đàn ông tốt. John Kelly sẽ làm nhiệm vụ một cách xuất sắc." Ông Kelly là một tướng 4 sao đã về hưu. Ông Priebus không bao giờ có thể mang lại vẻ ngoài trật tự cho một đội ngũ nhân viên đấu đá nội bộ quyết liệt ở cánh Tây Nhà Trắng. Và nghi vấn về tương lai của ông từ lâu đã được nhiều người rỉ tai nhau. Nghi vấn tăng mạnh trong tuần này với sự xuất hiện của Anthony Scaramucci, giám đốc truyền thông mới mà ông Trump đưa vào bất chấp sự phản đối của ông Priebus. Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Priebus và ông Scaramucci trở nên tồi tệ hơn trong hai ngày qua, khi giám đốc truyền thông gợi ý trong một dòng tweet tối muộn rằng ông Priebus là một trong những người rò rỉ tin tức mà ông Trump đã đả kích. Tạp chí The New Yorker đăng một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Năm, mà trong đó ông Scaramucci chửi bới ông Priebus bằng những từ ngữ tục tiểu và gọi ông Priebus là thằng tâm thần hoang tưởng.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu 28 tháng 7 ra các biện pháp trả đũa luật chế tài Nga được Quốc hội Mỹ thông qua hôm thứ Năm. Bộ Ngoại giao Nga nói, luật chế tài mới khẳng định sự hung hãn cực kỳ của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nói, "Chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ giảm số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và các tổng lãnh sự xứng đúng với con số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của Nga ở Mỹ." Nga nói, yêu cầu giảm nhân viên này sẽ đưa tổng số nhà ngoại giao và nhân viên của phái bộ Mỹ ở Nga xuống còn 455 nhân sự. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Hoa Kỳ rằng Moscow sẽ đáp trả nếu Washington trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Năm 27 tháng 7 thông qua một dự luật trừng phạt mới không chỉ áp dụng với Nga mà còn với cả Iran và Bắc Triều Tiên. Thượng viện Mỹ đã biểu quyết thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 98-2, một ngày sau khi Hạ viện và Thượng viện đồng ý với các điều kiện của dự luật. Trước đó, Hạ viện đã thông qua dự luật này với tỷ lệ 419 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Các nhà lập pháp Mỹ tăng thêm trừng phạt Nga để đáp lại việc Nga phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cáo buộc đó và phản đối luật chế tài nước ông. Luật trừng phạt mới của Mỹ nhắm gây ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp của Nga, đánh mạnh vào túi tiền của Nga. Tổng thống Donald Trump phản đối luật chế tài này, nhưng dự luật giành đủ tỷ lệ ủng hộ ở cả hai viện quốc hội để có thể áp chế phủ quyết của Tổng thống. Ông Trump đặc biệt phản đối việc quốc hội thông qua dự luật hạn chế sự can thiệp của Tổng thống với mục tiêu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Tòa Bạch Ốc mấy tuần qua đã vận động để giảm bớt tầm mức ảnh hưởng của dự luật. Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng lo ngại về luật chế tài mới này. Họ nói luật mới có thể ảnh hưởng đến ngành năng lượng của khối này.
Thượng viện Mỹ rạng sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 7 đã thất bại trong nỗ lực thay thế một phần luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, gọi tắt là ACA, đã có hiệu lực thực thi 7 năm qua, hay còn gọi là Obamacare. Ba nhà lập pháp đảng Cộng hòa, John McCain của bang Arizona, Lisa Murkowski của bang Alaska và Susan Collins của bang Maine, cùng với tất cả các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ biểu quyết chống để đưa đến kết quả biểu quyết 49 thuận và 51 chống, đánh bại nỗ lực do đảng Cộng hòa cầm đầu nhằm bỏ Obamacare. Tổng thống Donald Trump không lâu sau kết quả biểu quyết đã lên Twitter quở trách các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu theo phe Dân Chủ. Ông viết, ba người Cộng hòa và 48 người Dân Chủ đã làm người dân Mỹ thất vọng. Như tôi đã nói ngay từ đầu, cứ để cho Obamacare nổ tung, rồi thương lượng, hãy chờ xem. Dự luật được gọi là sửa đổi một phần nhỏ trong số các chi tiết khác. Nếu được thông qua, sẽ có việc chấm dứt quy định bắt buộc hầu hết người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế, bằng không sẽ bị phạt. Và quy định doanh nghiệp có từ 50 nhân công trở lên phải mua bảo hiểm y tế cho nhân công. Các nhà lập pháp Cộng hòa suốt 7 năm qua muốn bỏ Obamacare, một thành tựu lập pháp mang đậm dấu ấn của Tổng thống Barack Obama. Khoảng 20 triệu người Mỹ có bảo hiểm y tế theo luật Obamacare. Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính dự luật sửa đổi một phần nhỏ sẽ làm 16 triệu người Mỹ mất bảo hiểm sức khỏe, còn bảo phí sẽ tăng 20%. Thượng nghị sĩ John McCain viết trên Twitter, dự luật sửa đổi một phần nhỏ không được thông qua vì nó thiếu sự bảo đảm của chúng ta về một luật bỏ và thay thế Obamacare có ý nghĩa. Sau đó ông viết thêm, tôi hy vọng chúng ta phải làm việc trên tinh thần khiêm nhường, hợp tác và độc lập với nhau để phục vụ tốt hơn cho người dân, những người đã bầu chọn chúng ta. Thủ lĩnh khối thiểu số thượng viện, thượng nghị sĩ Charles Schumer của bang New York nói, đã đến lúc lật sang trang mới, chúng tôi không ăn mừng, chúng tôi cảm thấy bớt căng thẳng. Các thủ lĩnh Cộng hòa xem nỗ lực sửa đổi này là một cách để thể hiện hứa hẹn lúc tranh cử của họ là sẽ bỏ và thay luật Obamacare. Các nhà lập pháp bảo thủ muốn thay đổi Obamacare càng nhiều càng tốt, trong khi các đảng viên Cộng hòa ôn hòa hơn lo ngại rằng những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm sức khỏe của nhiều triệu người dân Mỹ nghèo. Thủ lĩnh khối đa số thượng viện Mitch McConnell của bang Kentucky nói, rõ ràng đây là thời điểm đáng thất vọng. Tôi lấy làm tiếc nỗ lực của chúng tôi chưa đủ mạnh vào lúc này. Trước đó trong tuần, phe Cộng hòa ở thượng viện đã thất bại hai lần trong nỗ lực thay đổi Obamacare, hoặc là bỏ hẳn hoặc là bỏ và cùng lúc thay thế bằng một luật mới. Trong lần thất bại thứ nhất, chính thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng phe Dân chủ bác bỏ dự luật thay thế Obamacare do thủ lĩnh khối đa số thượng viện Mitch McConnell đề nghị. Trong nỗ lực thất bại lần thứ hai, các nghị sĩ Cộng hòa đề nghị bỏ hẳn Obamacare 2 năm. Trong thời gian đó, hy vọng Quốc hội sẽ đưa ra luật thay thế. Ở lần biểu quyết thứ hai này, 7 nghị sĩ Cộng hòa hợp cùng khối thiểu số Dân chủ bỏ phiếu chống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSEPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietavong@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm 26 tháng 7 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch để bàn về vấn đề hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ. Cuộc họp diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông quốc tế loan tin Việt Nam đã yêu cầu tập đoàn Bresson ngưng khoan thăm dầu tại Biển Đông vì bị Trung Quốc dọa tấn công. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin Đại sứ OCS và Đại tướng Lịch bàn về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng năm 2015. Ngày 27 tháng 7, Đại sứ OCS viết trên Facebook, hôm qua tôi đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Ngô Xuân Lịch để trao đổi về cách thức chúng ta có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam và mở rộng hợp tác về cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, di sản chiến tranh, an ninh hàng hải và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Báo chí Việt Nam và phía Hoa Kỳ không đề cập đến cuộc họp ngày 26 tháng 7 có bàn đến việc Việt Nam ngừng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại lô 13603 của công ty Talisman Việt Nam, một công ty con của Prepson. Công ty này đã bắt đầu khoan thăm tại địa điểm tranh chấp vào giữa tháng 6 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà báo trích một nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết Bộ Chính trị Việt Nam đã họp khẩn ngay sau khi Trung Quốc cho tàu thăm dò HD-760 tiếp cận khu vực mà công ty Prepson đang thực hiện dự án. Và trong cuộc họp ngày 26 tháng 7, phía Việt Nam đã thông báo tình hình cho đại sứ Mỹ Ted Osius. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nói với VOA Việt ngữ.
Việt Nam muốn Mỹ phản đối cái việc mà Trung Quốc áp đặt cái đường lưỡi bò ở trên Biển Đông và cụ thể là phản đối cái việc mà Trung Quốc đe dọa Việt Nam thực thi cái quyền khai thác tài nguyên trong cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Tại vì cái việc mà khai thác dầu của công ty Repsol đó là nó nằm trong vùng EEZ của Việt Nam và Mỹ họ im lặng.
Nhà báo Hữu Minh cho rằng đại sứ Mỹ có một thông điệp muốn gửi cho phía Việt Nam.
Thì cái việc mà ông đại sứ Ted Osius ổng đi sang gặp ông Ngô Xuân Lịch để Mỹ muốn thông báo với lại Bộ Quốc phòng Việt Nam rằng an ninh hàng hải vẫn là cái tiêu chí mà Mỹ đã đặt lên hàng đầu. Và nếu thực sự Việt Trung mà có va chạm thì Mỹ sẽ coi như là có cái động thái để mà hai bên giảm thiểu căng thẳng.
Ông Hữu Minh cho rằng chính sách dựa lưng vào Trung Quốc về chính trị thực sự đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúng túng trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Và chính sách không liên kết quân sự của Việt Nam đối với các nước độc lập với Trung Quốc đã đẩy Việt Nam vào thế đơn độc. Theo nhà báo này thì tất cả những điều đó đã làm cho Đảng lúng túng trong truyền thông, phản ứng ngoại giao và tìm kiếm đồng minh hỗ trợ khi cần. Sự lúng túng đó phản ánh rất rõ qua vụ Prepson hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, 28 tháng 7, Việt Nam mới nói rằng Việt Nam có quyền khoan thăm dầu ở Biển Đông. Các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi đi cho hãng tin Reuters hôm 28 tháng 7, các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Trước đó, nguồn tin của các chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House cho VOA biết Trung Quốc đã đưa ra lời đe dọa dùng vũ lực nếu Việt Nam không ngưng khai thác thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Nhà báo học giả Bill Hayton nói với VOA rằng sau khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét yêu cầu, họ đã quyết định ngừng khoan dầu. Hôm 23 tháng 7, một ngày trước khi bài báo của BBC và giáo sư Carl Thayer nói về quyết định của Việt Nam ngừng khoan dầu trên biển, hai nhà quan sát có uy tín khác là giáo sư Wu Win và Jonathan London đều đưa tin trên trang Twitter cá nhân về việc Trung Quốc đang triển khai giàn khoan HD-760 cùng 40 tàu hải giám tới khu vực gần bãi Tư Chính quanh lô 13603. Ông Hữu Minh phân tích lý do vì sao cho đến nay Việt Nam mới lên tiếng sau khi Trung Quốc tung ra lời đe dọa rằng họ sẽ tấn công quần đảo Trường Sa nếu không làm theo ý họ.
Việt Nam đang bị rơi vào thế khó. Có nghĩa là nếu Việt Nam thừa nhận là có tranh chấp thì quần chúng đánh giá là chính quyền đã yếu kém trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tại vì trong vấn đề mà nếu như và hiện giờ là mục tiêu của Mỹ là đang hướng về Triều Tiên, giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn là vấn đề Biển Đông. Mà nếu Việt Nam mà một mình mà va chạm với Trung Quốc ở khu vực Trường Sa mà không có Mỹ và các đồng minh của Mỹ ủng hộ thì sẽ rất kẹt cho Việt Nam. Và cái nguy cơ mà thua cuộc là cái điều có thể thấy rõ. Thành ra là Việt Nam buộc lòng phải im lặng trong việc này.
Một thông báo ra ngày 25 tháng 7 của Ban Chỉ huy Quân sự Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trên Facebook cho biết Bộ Tư lệnh thành phố đã ra công điện ngày 21 tháng 7 chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu phòng chống biểu tình bạo loạn cao điểm dự kiến vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần do lo ngại diễn ra nhiều tình huống phức tạp khi giàn khoan HD-760 của Trung Quốc đặt tại Biển Đông. Tin này đã gây ra nhiều chú ý trên các trang mạng xã hội. Một độc giả của VOA trên Yahoo nhận xét về sự im lặng của Việt Nam. Việt Nam làm như vậy trong thời điểm này cũng hợp lý. Việt Nam nên tìm kiếm đồng minh và cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nhận định về thế kỷ của Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhà quan sát An Đỗ từ Australia nói.
Mọi cái công cụ, mọi cái mặt trận mà trong cái vấn đề chủ quyền này, Việt Nam coi như là thất bại hoàn toàn, thể hiện sự thất bại trong cái quan hệ ngoại giao. Philippines cũng có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Quân sự kinh tế họ không đối đầu, nhưng mà cái vấn đề dư luận pháp lý là họ sử dụng rất tốt. Trong khi Việt Nam mình kinh tế, ngoại giao, quân sự mình đã không có rồi, nhưng mà cái dư luận pháp lý mình cũng thua hoàn toàn luôn. Mình không dám đem điều đó ra để mình đối đầu với Trung Quốc.
Chia sẻ với ý kiến của bà An Đỗ, ông Hữu Minh bình luận trên Facebook, dĩ nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào thế khó. Một khi sự việc lùm xùm thì công luận sẽ chỉ trích là đảng đã để chủ quyền quốc gia bị suy yếu, trong bối cảnh cả nước, trong dân lẫn trong đảng đang bách bức, ngột ngạt về cải cách chính trị, thì sự việc này nếu được đảng thừa nhận chính thức thì rất dễ dẫn đến làn sóng biểu tình có nguy cơ ảnh hưởng đến chế độ. Một bạn tên Hương Nguyễn viết trên trang VOA như sau: tôi hy vọng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý khôn khéo và cần sự trợ giúp của các nước lớn, chứ người Việt Nam không bao giờ hèn nhát dưới lũ bành trướng. Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 28 tháng 7, bà Phạm Hải Liên, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho biết Hà Nội chỉ thảo luận việc khoan dầu chung với Bắc Kinh chỉ sau khi vấn đề chủ quyền được giải quyết. Bà Liên nói, những tranh chấp về biển giữa Việt Nam và Trung Quốc nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng, Hà Nội sẽ không thảo luận vấn đề hợp tác với Bắc Kinh, một động thái mà người Việt Nam coi là phản bội.
Việt Nam hôm thứ Sáu nói rằng các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam được khoan dầu trong vùng biển của mình, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc liên quan đến việc phát triển năng lượng ở Biển Đông. Các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho hãng tin Reuters, Việt Nam đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, thông cáo nói tiếp. Hoạt động khoan dầu bắt đầu vào giữa tháng 6 tại lô 136/3 của Việt Nam, được cấp phép thực hiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Lô này nằm bên trong đường chín đoạn hình chữ U, đánh dấu vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và chồng lấn với khu vực mà họ nói họ có quyền khai thác dầu. Trung Quốc hôm thứ Ba kêu gọi ngừng hoạt động khoan dầu. Tuần này, đài BBC loan tin rằng Việt Nam đã ngừng việc khoan dầu ở đó sau khi có những đe dọa từ Trung Quốc, nhưng chưa có xác nhận độc lập và không có quan chức Việt Nam hay quan chức Repsol nào đưa ra bình luận gì về tin tức này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông giàu năng lượng, mà hàng năm khoảng 5.000 tỷ đô la giá trị thương mại được vận chuyển qua đó. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền. Mười quan chức cấp tỉnh ở Hà Tĩnh được xác định là có vi phạm trong thảm họa môi trường Formosa sẽ bị trừng phạt tương ứng với mức độ phạm tội, theo báo mạng VN Express dẫn kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Được biết, 5 giới chức có mức vi phạm nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật và 5 người còn lại sẽ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Những giới chức này được xác định có sai sót trong việc tham mưu tổ chức thực hiện dự án nhà máy thép của công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trong số 5 quan chức bị xem xét kỷ luật có Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Võ Tá Đinh, 2 Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Đặng Văn Thành và Hoàng Thanh Tùng. Cựu phó trưởng ban này giờ là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Ngô Đình Vân, và Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình. 5 người sẽ phải kiểm điểm gồm 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là Phạm Trần Đệ và Phan Thăng Long, 2 Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Phan Lam Sơn và Nguyễn Hùng Mạnh và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến. Kỷ luật cụ thể như thế nào thì còn chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp mới xem xét, theo VN Express. Tuy nhiên, một số người cho rằng xử lý các cá nhân vi phạm vẫn chưa đủ mà chính quyền Việt Nam cần thay đổi luật lệ và tăng cường quản lý trong lĩnh vực môi trường. Vụ nhà máy thép Formosa xả thải ra biển vào năm 2016 đã gây ra thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh kế của người dân 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cho đến nay, các cán bộ cấp cao nhất bị xác định có trách nhiệm trong thảm họa Formosa gồm cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và 2 cựu Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai của Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Võ Kim Cự, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Các quan chức này thuộc diện Trung ương quản lý và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy trách nhiệm. Ông Cự trong cương vị người đứng đầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh trong giai đoạn 2011-2016 và các ông Quang, Tuyến, Lai được xác định là đã thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án Formosa. Tất cả 4 cựu quan chức này đều bị xác định là có vi phạm nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Ngoài ra, ông Hồ Anh Tuấn, người đứng đầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn Formosa đầu tư xây dựng cũng bị kỷ luật. Cho đến nay, chưa có ai cao hơn các vị này bị xem xét trách nhiệm trong vụ Formosa và việc xử lý họ vẫn dừng lại ở mức kỷ luật của đảng, chứ chưa bị truy tố hình sự. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói việc chính quyền thi hành kỷ luật một số người chỉ nhằm mục đích xoa dịu sự bức xúc trong dư luận.
Kỷ luật ai đi chăng nữa mà Formosa vẫn còn tồn tại ở đấy, vẫn còn tiếp tục lấy mất đi cái cơ hội kinh doanh làm ăn của họ, vẫn tiếp tục hủy hoại môi trường, thì đối với người dân những cái kỷ luật như thế là hoàn toàn vô.
Về trách nhiệm của chính quyền, ông A nói:
bản thân nhà nước, quốc hội và các cái cơ quan chính quyền khác cũng phải chịu cái áp lực đó, phải thay đổi luật pháp, phải thay đổi quy chế để làm sao siết chặt.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói có khả năng nhiều cán bộ cấp cao đã bị đồng tiền mua chuộc để làm ngơ cho Formosa vi phạm môi trường. Nhận định về cách xử lý kỷ luật của đảng đối với các cán bộ làm sai trong vụ Formosa, tiến sĩ A nói:
cái thực tế bây giờ ở Việt Nam nó là như thế. Những người tham nhũng thì đi gọi là chống tham nhũng. Những người mà làm sai, chính những người sai đó mà họ lại đi gọi là kỷ luật lẫn nhau, và tất cả mọi thứ nó đều từ cái đảng mà nó ra.
Hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 7, Liên Hiệp Quốc hối thúc Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến nội người vừa bị tuyên án 9 năm tù hồi đầu tuần này sau phiên tòa kéo dài một ngày về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Liz Prosel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ về mức độ nghiêm trọng của bản án đối với blogger Trần Thị Nga và việc xét xử bà Nga không đúng tiêu chuẩn thủ tục tố tụng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Bà Prosel nói với VOA như sau:
over the last 6 months, at least 7 other human rights defenders have been arrested and faced prosecution. Several dozen are currently detained and 2 have been deported or sent into exile abroad. Many others have been intimidated, harassed and brutally beaten. Human rights defenders should never be treated as criminals who are a threat to national security.
Trong 6 tháng qua, có ít nhất 7 nhà tranh đấu cho nhân quyền khác đã bị bắt và đang bị truy tố. Hiện nay có khoảng chục người đang bị giam giữ và 2 người đã bị trục xuất hoặc đang phải lưu vong. Nhiều người khác bị hăm dọa, quấy rối và đánh đập tàn nhẫn. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền không bao giờ bị xem là những người phạm tội đe dọa đến an ninh quốc gia. Bà Prosel nói với VOA rằng cao ủy Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền quốc tế đều tố cáo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam được dùng để trấn áp các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
They all consider these provisions as too vague and in breach of international human rights law, and therefore amounting to criminalization of the exercise of fundamental.
Tất cả các nhà tranh đấu đều cho rằng điều khoản này quá mơ hồ và vi phạm công ước nhân quyền quốc tế, hình sự hóa việc thực hiện các quyền cơ bản cũng như tự do ngôn luận. Bà Prosel nói bà Trần Thị Nga, người phải chịu thêm 5 năm quản chế, đã bị giam, không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư trong 6 tháng qua kể từ khi bà bị bắt hồi đầu tháng Giêng cho đến vài ngày trước khi xét xử. Bà Nga không có đủ thời gian chuẩn bị cho việc bào chữa. Ngày 27 tháng 7, đặc ủy nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Bärbel Köpfler đã tuyên bố: tôi bàng hoàng trước việc bà Trần Thị Nga bị một tòa án ở Việt Nam tuyên phạt mức án nặng là 9 năm tù. Bà Nga đã sử dụng các biện pháp ôn hòa để đấu tranh chống tham nhũng và sự bắt bớ tùy tiện, cũng như tranh đấu cho dân oan, quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Sự cống hiến của bà đã được tổ chức ân xá quốc tế tuyên dương nhân ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Bà Köpfler nói, cũng như trong trường hợp của blogger nổi tiếng Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù cách đây chưa đầy một tháng vì sự tranh đấu cho nhân quyền, bản án này cũng đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền mà Việt Nam đã công nhận, cũng như vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Ngay cả Hiến pháp Việt Nam cũng bảo vệ sự tự do biểu đạt và tự do báo chí. sau sự kiện hai phụ nữ đấu tranh cho nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga bị Việt Nam trấn áp bằng các hình phạt tù, nhiều tổ chức và cá nhân vận động gây quỹ hỗ trợ gia đình cho hai nữ blogger. Trong ngày 27 tháng 7, hơn 25 tổ chức xã hội dân sự độc lập và nhiều cá nhân trong nước đã ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bà Trần Thị Nga. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, đại diện cho mạng lưới tổ chức xã hội dân sự độc lập, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với bà Nga.
Trần Thị Nga không có một tội gì cả, bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế là một cái điều sỉ nhục cho một cái nền tư pháp của Việt Nam.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà tranh đấu Trần Thị Nga và các tù nhân lương tâm khác, vì cho rằng việc phát biểu ôn hòa và các vấn nạn của đất nước và xã hội Việt Nam dù trái với quan điểm và chính sách của nhà cầm quyền dứt khoát không thể bị xem là hành vi phạm tội theo pháp luật hiện hành. Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam hôm 26 tháng 7 nói rằng bản án 9 năm tù đối với bà Nga mâu thuẫn trực tiếp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một nước thành viên. Trong đó các quyền tự do ý kiến, tự do biểu đạt là những quyền căn bản không thể thiếu đối với phẩm giá và sự mãn nguyện của mỗi cá nhân, cũng như đã được nêu trong điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của phái đoàn EU cũng như các đại sứ quán các thành viên các nước EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử. Tuyên bố của đại diện EU tại Việt Nam cho biết, Liên minh châu Âu nói sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như hợp tác với các cơ quan thẩm quyền nhằm hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.
Phiên tòa xét xử hai phụ nữ bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong Nam, anh của lãnh tụ Bắc Hàn, đã được ấn định khởi sự vào ngày 2 tháng 10, theo Tòa án cấp cao Malaysia cho biết hôm 28 tháng 7. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và bị cáo Indonesia là Siti Asia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong Nam hôm 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur bằng cách chét lên mặt ông chất độc VX, một hóa chất được Liên Hiệp Quốc mô tả là một vũ khí giết người hàng loạt. Xuất hiện trước tòa án cấp cao Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, cả hai đều bị còng tay và mặc áo giáp chống đạn bên ngoài trang phục Malaysia truyền thống, một váy dài và áo sơ mi. Nếu bị kết tội, hai phụ nữ này có thể đối mặt với án tử hình. Hãng tin Reuters tường thuật Đoàn Thị Hương có lúc đã mỉm cười trước tòa, nhưng Siti sau đó đã òa khóc trong khi các luật sư tìm cách trấn an cô. Theo Reuters, các luật sư bênh vực các bị cáo trước đó nói họ lo sợ vụ xét xử chỉ là một cái bẫy và cảnh sát sẽ không chia sẻ chứng cứ. Công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad nói phe công tố đã trao thêm 33 tài liệu và các đoạn ghi hình của camera an ninh cho các luật sư bên bị, đồng thời cho biết sẽ gọi từ 30 tới 40 nhân chứng, tùy theo phiên tòa tiến triển như thế nào. Luật sư của cô Siti Asia, ông Goy Sun Sung nói, ông hy vọng là sau khi xem các đoạn thu hình, thẩm phán sẽ biết rõ hơn những gì đã xảy ra. Ông cho biết đã yêu cầu được tới hiện trường nơi xảy ra án mạng trong phiên xét xử. Nạn nhân Kim Jong Nam là người con trai cả của lãnh tụ Bắc Hàn quá cố Kim Jong Il. Người em cùng cha khác mẹ của ông, Kim Jong Un, lên nắm quyền sau khi cha của hai ông qua đời vào năm 2011. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc nói chế độ Bắc Hàn của Kim Jong Un đã giật dây vụ ám sát ông Kim Jong Nam, lúc đó đang sống lưu vong ở Macau, và từng chỉ trích chế độ cai trị gia đình trị của gia đình ông ở Bắc Hàn. Đoàn Thị Hương và Asia nói với các nhà ngoại giao nước mình rằng họ đã bị lừa vì lúc tấn công ông Kim Jong Nam, họ tưởng là đang tham gia một trò chơi khăm trên chương trình truyền hình thực tế.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tòa án tối cao Pakistan ra phán quyết truất quyền Thủ tướng Nawaz Sharif, không cho ông giữ các chức vụ công cử và hạ lệnh ông phải từ chức ngay lập tức. Ngay sau khi tòa ra phán quyết, một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng cho biết ông Sharif chấp nhận phán quyết đó cho dù ông có những nghi ngại nghiêm trọng và ông lập tức từ nhiệm. Phán quyết của tòa lưu ý ông Sharif không kê khai đầy đủ tài sản ở nước ngoài trong hồ sơ đệ trình cho cuộc bầu cử năm 2013 và đã khai man hữu thệ. Tòa cho rằng ông Sharif không thành thực, và vì những lý do đó, ông không hội đủ các điều kiện để tiếp tục là một thành viên của Quốc hội. Phán quyết của tòa tối cao nói thêm, Tổng thống Pakistan cần thực hiện tất cả các bước cần thiết theo hiến pháp để đảm bảo tiến trình dân chủ không bị gián đoạn. Theo luật hiện hành, nội các của Thủ tướng Sharif cũng sẽ bị giải tán và Tổng thống Pakistan sẽ yêu cầu Quốc hội là Hạ viện bầu một Thủ tướng mới. Tòa án kết tội ông Sharif về tội tàng trữ tài sản ở nước ngoài, giấu tài sản và sống xa hoa hơn mức thu nhập chính thống. Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả diễn tiến này là một chuyện nội bộ. Ông nói, Hoa Kỳ muốn thấy một sự chuyển tiếp suôn sẻ ở Pakistan. Nói chuyện với các nhà báo sau khi dự phiên tòa hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Mariam Aurangzeb nói đảng đương quyền của bà không ngạc nhiên nhưng lấy làm buồn về phán quyết của tòa. Bà nói rằng, lịch sử là một nhân chứng, bất cứ lúc nào ông Nawaz Sharif bị truất phế một cách bất công, thì nhân dân Pakistan lại đưa ông trở lại quốc hội với đa số còn cao hơn nữa. Tòa án đã ra lệnh cho các giới chức chống tham nhũng kết thúc cuộc điều tra của họ đối với con cái của ông Sharif, con rể của ông và Bộ trưởng Tài chính Ekshada trong thời hạn sớm nhất và công bố phán quyết của họ nội trong 6 tháng. Một thẩm phán tòa án tối cao là người giám sát việc thi hành phán quyết hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Tài chính Ekshada cũng bị cấm giữ một chức vụ công cử và do đó đã được lệnh phải từ chức. Những cáo trạng chống gia đình Sharif và nhiều người khác xuất phát từ các tài liệu tài chính bị tiết lộ được biết đến dưới tên Hồ sơ Panama. Hồ sơ này liệt kê tên những người con của Thủ tướng Sharif là chủ các tài khoản ngân hàng nước ngoài và cũng là chủ sở hữu nhiều cơ ngơi địa ốc ở nước ngoài. Hồ sơ Panama còn nêu danh tính của hàng trăm công dân Pakistan khác.
Bắc Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào buổi tối ngày thứ Sáu giờ địa phương vào ngày 28 tháng 7, tin từ Lầu Năm Góc cho hay. Các chuyên gia vẫn đang tiến hành đánh giá vụ phóng và sẽ sớm có thêm thông tin. Tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với kênh truyền hình NHK rằng, tôi vừa nhận được báo cáo đầu tiên về việc Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa một lần nữa, và rất có thể nó đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Abe cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ tiến hành nhóm họp và Nhật Bản sẽ có những bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân nước này. Hoa Kỳ tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân vào đầu năm 2018, một nguồn tin cho hãng tin CNN hay.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về các loại cá khô ở miền Tây Nam Bộ.
Khô sạc, khô lắp, khô rô phi, khô nhái, khô đê, khô rắn. Có thể nói rằng, có bao nhiêu loài thủy sinh thì có bấy nhiêu loại khô khi nói về thói quen ăn khô của người Tây Nam Bộ. Phơi các loài thủy sinh sau khi xẻ thịt, làm sạch và tẩm các gia vị để dành mùa mưa, khi không thể đánh bắt được thì mang ra dùng. Đó là truyền thống của người Tây Nam Bộ. Mùi khô nướng, khô chiên như là một đặc trưng ẩm thực của vùng đồng bằng châu thổ này. Chị Hoàng Thị Linh, người bán các loại khô ở Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Loại thôi là loại cá sặc này, là cá sặc bỏi là loại 1. Cái này thì mình về mình nướng hoặc là mình chiên. Khi mình nướng hoặc là mình chiên thì mình phải rửa sơ. Sau đó nướng lên thì nó sẽ đỡ mặn hơn.
Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lắp ở Ô Môn, Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Thải là mặn rồi, mình mới ra đem ra đây mình phơi. Mình phơi được, bây giờ chỉ có một nắng là mình phơi với 5 nắng nó khô gan mình bán được. Rồi có nhiều người khách người ta đã nhặt ướt gì là mình mua ướt. Rồi phơi năm chỗ nắng mình biết mình hết, còn mình phải chăn trở nó nữa. Mà lỡ mưa mình phải đem vô mà tủ đá mình phải để đủ độ lạnh lại nó mới tương cá gì, còn không đủ nó sẽ bị. Mình đâu có khách nó chơi, nó nói là cá chết nó bị hư được phụ, cá sống mình không để đủ độ lạnh đó.
Các loại thủy sinh ngày càng cạn kiệt bởi hầu hết các con sông thuộc chi nhánh Cửu Long đã cạn nguồn, không còn mùa nước nổi. Một số loại khô trở nên hiếm như khô lóc, khô nhái, khô ba sa. Người miền Tây Nam Bộ phải qua tận Campuchia để mua nguồn cá tươi từ biển hồ về, xử lý, làm khô. Và thường thì món gì càng hiếm, người có tiền thường thích sưu tầm để dùng. Các món khô hiếm trở nên đắt giá thất thường, có loại lên đến vài triệu đồng mỗi ký lô. Ví dụ như khô cá trắm dầu. Đây là một món hàng quý hiếm, mặc dù trước đây vài năm, nó chỉ dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ký lô. Chị Mai Thị Phương, người bán các loại khô ở Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Thì cá ở đây nó ở biển hết á anh, là khô cá chỉ vàng, rồi khô đuối tẩm, khô cá đuối đen, đuối thường, đuối trắng mình á, với khô cá nhám là con cá mặt con của mình. Ngoài ra đặc biệt bên em thì có khô cá lóc đồng. Là nó lấy từ vùng biên giới Campuchia với An Giang mình nhập về.
Bà Nguyễn Thị Bé Dinh, một người chuyên bán khô nhà nghèo, chia sẻ với VOA.
Em về rồi, muối rồi phơi 2 ngày, khô. Chỉ dùng ăn cũng được mà bán cũng được.
Có thể nói rằng, các món khô ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có sự phân tầng rất rõ rệt giữa giàu và nghèo. Nếu như khô nhà giàu với giá tiền khá cao, từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ký lô, từ khô rắn nước đến khô nhái, còn gọi là vụ nữ chân dài, cho đến khô cá lóc tẩm thuốc bắc. Thì khô nhà nghèo thường là các loài cá nhỏ, đánh và xử lý qua loa, sau đó phơi ở những nơi không mấy vệ sinh, ruồi nhặng bao nhiêu lớp. Nhưng bù vào đó là loại khô này rẻ, phù hợp với đại đa số người nghèo. Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lóc ở Ô Môn, Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Cá lóc, mình mua cá lóc sống về, cái mình bỏ vô máy á, cái mình đánh dãy xong, cái mình mướn người ta mặn, cái mình ngâm muối, cái mình trộn bột ngọt nè, rồi người khách nào mà ta dặn mình đặt để đường á, cái mình để đường, còn không á mình chỉ lấy ớt khô mình gắt lên thôi, mình để muối với bột ngọt với ớt khô mình gắt lên, mình phơi nắng đó, rồi cái khi mình cắt làm hai thôi, rồi khi mình phơi rồi cái mình nó hơi thấy mình trẻ hay làm 7, 8 gì nó mau khô hơn.
Nếu như trước đây chừng 10 năm, khi những nhánh sông Cửu Long còn là những dòng sông cá, thì các loại khô chỉ đóng vai trò lương thực dự trữ. Nhưng hiện tại, các loại cá khô đã trở thành đặc sản, thậm chí đặc sản quý hiếm. Và sự phân ranh giàu nghèo trong các loại cá khô ngày càng rõ nét hơn bởi giá thành cũng như sự quý hiếm của nó. Mùi khô chiên, khô nướng không còn như một đặc trưng, mà đôi khi nó ám chỉ đẳng cấp giàu nghèo rõ rệt.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng ở bang California hỏi như sau.
Câu hỏi của tôi là nhà tôi có một cái con rùa, đó. Mà nuôi nó cũng là mười mấy, 20 năm rồi. Bây giờ nó rất là to. Nhưng mà tôi cứ coi trên internet đó, thấy nói là con rùa thì nó có cái vi trùng rất là độc á. Thành ra bây giờ mình nuôi nhưng mà mình cũng rất là sợ. Có mấy lần thằng con lớn nó nói thôi mẹ đem ra ngoài sông ngoài biển mẹ thả nó đi. Nhưng mà mình nghĩ tội nghiệp nó quá. Chúng ta sống với mình trên 10 năm rồi thì cứ tiếp tục nuôi nhưng mà mình vẫn cứ sợ là có cái con vi trùng độc đó, mình lỡ sơ ý mà trúng vào tay mình rồi mình đưa lên vô thức ăn hay gì đó. Thì xin hỏi mình nuôi ở trong nhà như vậy đã mười mấy năm từ khi nó còn bé tí xíu bằng cái đồng điếu, bây giờ nó rất là to, to hơn cái bàn tay mình, thì nó còn cái chất độc trong người đó không ạ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái vấn đề con rùa và cái nguy cơ bị nhiễm trùng. Thì là ở đây thì cái trường hợp tôi sẽ bàn nhiều về con vi khuẩn Salmonella. Thì mỗi năm ở bên Mỹ có chừng 1 triệu trường hợp nhiễm cái vi khuẩn Salmonella. Thì Salmonella là một cái vi khuẩn nhiễm đường ruột. Rồi sau đó trong những cái trường hợp nặng thì nó có thể đi qua dòng máu và đi đến những cái nơi khác của cơ thể. Thì đa số những cái trường hợp do Salmonella gây bệnh thì thường thường là bệnh nhẹ và bệnh nhân từ từ sẽ tự khỏi bệnh. Tuy nhiên cũng có, mỗi năm ở bên Mỹ thì cũng có vài trăm người, chừng 300 người chết vì cái nhiễm Salmonella. Thì đa số mà thức ăn bị nhiễm vi khuẩn này là ví dụ như là từ thịt sống hay là trứng hay là sữa. Chưa được khử trùng, có nghĩa là chưa được pasteurize, chưa được đi qua cái nhiệt độ để giết những cái con vi trùng thông thường. Hay là những cái món ăn sống như là giá sống, hay là thức ăn nấu không chín. Và chúng ta cũng hay nghe nói đến những cái trường hợp mà đi tới tiệm fast food thì ăn hamburger thì cũng cái xảy ra là do Salmonella cũng như là một số bệnh khác. Thế người hay là thú vật mà bị nhiễm khuẩn, nhiễm cái trùng về con vi trùng này, hay là họ vừa mới bệnh hết xong thì trong phân họ có chứa cái con vi khuẩn Salmonella. Và nếu mà thực phẩm đó đi bị tiếp xúc đụng vô với cái phân và thì cái thực phẩm đó sẽ chứa cái con vi trùng đó và cái người ăn nhầm cái thực phẩm đó sẽ bị bệnh. Có nghĩa là đi theo từ cái đường phân của cái người khác đi qua tới cái đồ ăn và đi qua cái miệng của một cái người bị bệnh đó. Và tiếng Anh người ta thường thường hay nói đến là fecal oral route, là cái con đường đi từ phân mà cho tới miệng. Thì ngoài rùa và các thú vật bò sát những cái cô côn vật lưỡng cư. Lưỡng cư có nghĩa là những con vật mà nó sống ở trên cạn cũng như sống dưới nước. Hay là những con chuột bạch, con gà, con chim, nó cũng có thể truyền salmonella cho người nuôi hay săn sóc nó. Nhưng mà nói về bàn về con rùa thì không phải riêng gì con rùa, mà những cái loài bò sát khác như là con rắn, con thằng lằn, con cắt kè, và những cái loài lưỡng cư như là nhái, ếch, kỳ nhông, salamander, thì những cái con đó cũng có thể mang salmonella và gây bệnh. Và chuồng hay là cái hồ nước chứa những cái thú vật này cũng có thể là cái vật trung gian nó truyền bệnh salmonella. Và ví dụ như một cái con thú, con vật, nó bò qua cái sàn nhà, nó dính những cái thảm của mình và những cái nơi, hay là mình lấy cái chuồng ở đó, mình rửa cái chuồng nuôi con rùa đó, thì hay là rửa những cái dụng cụ mình cho nó ăn hay là mình săn sóc cho nó, thì cũng đều, những cái vật đó đều có thể nhiễm salmonella từ phân của cái con thú nó thải ra. Và rùa thì riêng con rùa thì nó có thể mang salmonella ở trên cái da nó cũng như trên cái mu rùa nó. Và người ta nghĩ là một cái chấm mà bằng cái đầu cái kim thôi, nó cũng có thể chứa hàng triệu cái con vi trùng salmonella ở trong đó. Và những cái con, để ý là những cái con thú vật là mà nó có thể khả năng truyền salmonella cho chúng ta, thì nó vẫn có thể là nó vẫn bình thường và nó không có triệu chứng gì là nó có bệnh. Bây giờ tôi xin bàn qua, mở ngoặc và bàn qua một cái vấn đề mà chúng ta cũng quen thuộc đối với người Việt Nam trước đây. Đó là chúng ta trước đây cũng hay nghe nói đến bệnh thương hàn. Thương hàn từ tiếng Anh gọi là typhoid fever. Thì nó cũng làm nóng sốt kéo dài, bỏ ăn, và trường hợp nặng thì có thể lụng ruột, nhiễm trùng máu hay là gây áp xe trong những cái bộ phận rất là khó chữa. Thì bệnh này, để cho phân biệt, thì cái bệnh mà nói là bệnh thương hàn cũng gây ra do một cái loại salmonella. Thì cái bệnh này nó chỉ tồn tại nhiều trong một cái số nước nghèo với điều kiện vệ sinh kém về nước uống, và cái người dân không có thói quen rửa tay kỹ sau khi cầu tiêu, sau khi đi cầu. Thì cái typhoid fever là cái bệnh thương hàn, thì hiện nay nó có thuốc chích hay là thuốc ngừa, uống ngừa, và bệnh nhân cần được chữa trị, nếu mà bị bệnh, cần được chữa trị tích cực bằng kháng sinh. Thì đa số những cái thuộc mà bệnh mà salmonella xảy ra ở Mỹ là trong cái xã hội như là những cái nước Tây Phương, thì nó không có phải là bệnh thương hàn, và chúng ta nên phân biệt cái điểm đó. Và cũng nên để ý là cái bệnh thương hàn, cái con vi trùng thương hàn là salmonella typhoid, nó chỉ sống ở trong con người ta thôi, cho nó không có ở con thú vật. Thì do đó, những cái con thú vật như là cái con rùa mà chúng ta bàn ở đây thì nó không có làm cho chúng ta bị bệnh thương hàn, mà nó chỉ gây ra là một cái loại bệnh đường ruột tương đối nó nhẹ hơn mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà muốn tham khảo thì từ tiếng Anh người ta gọi là non-typhoid salmonellosis, là một cái bệnh do salmonella mà nó không có phải là bệnh thương hàn. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái con rùa. Thì cái salmonella từ những con thú vật như là con rùa hay là con rắn, con nhái, nó gây ra cái nhiễm trùng đường ruột. Người bệnh nóng sốt, có thể nóng sốt ít thôi, đau bụng, tiêu chảy, ói mửa, nhức đầu. Và triệu chứng nó có thể kéo dài từ 2 ngày và cho đến 1 tuần lễ thì nó hết. Và thông thường thì cái người bệnh họ chỉ cần được phụ trợ cho cái bệnh, đừng họ mất sức và không có khổ sở lắm cho đến lúc họ tự hồi phục. Chữa theo triệu chứng nếu cần, ví dụ như những cái người ta bị đi cầu mất nước nhiều quá thì người ta mình cho uống nước trong đó có những cái chất điện giải đầy đủ để thay thế, hay là họ hạ nóng và nhức đầu nhiều thì họ cần uống những cái thuốc giảm đau như Tylenol, và họ cần nghỉ ngơi cho nên đỡ mệt thôi. Và xin nhớ là cái loại mà nhiễm trùng salmonella nhẹ này thường thường họ không có cần dùng kháng sinh, là vì kháng sinh có thể làm cho cái cơ thể bệnh nhân thải ra vi khuẩn trong phân lâu dài hơn, trừ trường hợp đặc biệt. Và chứ cái chỗ này cũng nhắc lại cái bệnh mà thương hàn hồi nãy chúng ta bàn, thì cái người mà bị bệnh thương hàn nhiều khi sau khi họ hết bệnh rồi, trong phân họ vẫn có cái con vi trùng salmonella typhoid đó. Và vì cái con đó nó ẩn ở trong cái ống dẫn mật của cái gan của cái người đó, và từ đó cái người đó họ có thể là cái nguồn gây bệnh salmonella typhoid cho người khác. Và xin nhắc lại là cái chuyện này nó không có xảy ra cho con rùa. Thì tuy nhiên ở một cái số người có sức đề kháng kém như là trẻ nhỏ, người già, người có thai hay là người bệnh tiểu đường hay là người bị bệnh HIV. Thì cái bệnh mà chúng ta nói là bệnh đường ruột Salmonella do những cái con như con rùa mà nó truyền qua, mặc dù bình thường là nó nhẹ thôi, đối với những cái số người mà vừa kể thì nó có thể bệnh nặng hơn, có đôi khi có thể nhập viện và trong một số trường hợp có thể là đe dọa đến tính mạng. Thì ví dụ như năm 2007 thì tại Florida, một cái em bé mới có 4 tuần thôi, thì tất nhiên là nó cũng không có làm gì mà đụng tới cái con rùa, nhưng mà nó gián tiếp hay là sau đó nó bị lây cái con Salmonella từ một cái con rùa con, và sau đó em bé bị chết. Và người ta phân tích cái DNA của cái Salmonella lấy từ con rùa thì nó trùng hợp với là Salmonella cô lập từ em bé bệnh nhân bị chết đó. Hay là năm 2015-2016 thì ở bên Mỹ nó có trên 200 ca bệnh Salmonella xảy ra trong nhiều cái bệnh ổ bệnh, nó rải rác khắp các tiểu bang do nhiễm từ các cái con rùa con. Và một số bệnh nhân không, trong quá khứ thì những bệnh nhân họ không có từng, họ không có đụng vô con rùa, họ không có sợ con rùa, nhưng mà chỉ cần sống trong cùng một nhà có nuôi con rùa con là do gián tiếp họ cũng có thể bị lây. Và ví dụ như khác là năm 2014-2015 chẳng hạn, thì có 22 người bị lây Salmonella không phải từ con rùa mà từ cái con cá kè. Con cá kè là tiếng Mỹ gọi là Jekko. Là họ nuôi ở trong những cái hồ cá, họ nuôi ở trong hồ cá và rải rác ở trong 17 tiểu bang. Và đa số bệnh nhân, là thêm một lần nữa là đa số bệnh nhân là trẻ em và một số nặng đến mức phải nằm nhà thương. Thì cái biện pháp phòng ngừa Salmonella mà chúng ta nói là không có phải là thương hàng đó, là quan trọng nhất là bảo vệ thực phẩm ăn tươi, nước uống. Thực phẩm ăn mà chúng ta ăn tươi, chúng ta không có nấu chín, hay là nước uống để đừng có tiếp xúc với những cái thực phẩm đó, đừng có tiếp xúc với thịt sống hay là trứng sống, vì những cái nơi đó có thể chứa Salmonella. Và ở những cái nơi mà chúng ta soạn đồ ăn, hay là ví dụ như chúng ta sắc trái cây hay là cắt đồ ăn này kia, thì chúng ta phải giữ sạch sẽ, đừng có bị nhiễm Salmonella từ những cái nguồn khác. Và sau, quan trọng là sau khi đi phòng tắm thì người làm bếp, những người làm bếp mà dù có ngứa ngáy hay ở nơi chỗ kín hay là hậu môn thì cũng những người nào đó cũng phải tránh sờ hay là gại vùng hậu môn của mình. Đó là trong cái trường hợp những cái chúng ta nói là trong đó cái trường hợp là ví dụ như cái bệnh thương hàn, những cái người, một số người sau khi bị bệnh thương hàn typhoid fever họ tiếp tục họ thải cái con vi trùng ở trong cái phân của họ. Và để nói về những cái con thú cưng hay là thú nuôi, vật nuôi, là tôi xin kể ra đây những cái khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Hoa Kỳ cũng như là của cái cơ quan thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ là FDA. Thứ nhất, người ta khuyên mình không có mua rùa nhỏ hoặc những cái loại bò sát hoặc là động vật lưỡng cư, là những cái con thú amphibian hay là lưỡng thê, làm thú cưng hoặc là làm quà tặng. Và chúng ta biết cái vấn đề này là bị cấm từ hồi năm 1975, người ta cấm bán những cái con rùa nhỏ. Nếu mà gia đình bạn sắp có em bé, nghĩa là có một người đó sắp đẻ con hay là đem một đứa nhỏ nào ở đâu đó về sống ở trong cái gia đình mình, thì phải loại bỏ tất cả bất kỳ cái loài bò sát hoặc cái loài lưỡng cư nào. Lưỡng cư tôi xin nhắc lại những cái loài mà nó sống ở trên nước, trong nước cũng như là sống ở trên cạn được. Loại bỏ những cái con nành thú này trước khi mà đem trẻ sơ sinh về hay là đem một cái trẻ nào dưới 5 tuổi về. Không có nuôi loài bò sát và lưỡng cư ở trong nhà có trẻ em dưới 5 tuổi. Tại là lý do vì sao? Thứ nhất là những cái đứa dưới 5 tuổi, cái hệ mà đề kháng của nó còn yếu hơn những cái người lớn. Thứ nhì nữa là những đứa trẻ này nó không có rửa tay, rửa chân cẩn thận, và nó hay cho tay vào miệng, hay là nó bốc cái gì để cho tay vào miệng, hay là nó ưa hôn con thú cưng. Có một số đứa bé nó lại thích bỏ cái con rùa mà dễ thương, nó bỏ vào trong miệng, nó ngậm ở trong miệng. Hay là trong nhà có những cái người cao tuổi, là cũng lý do là những cái người này đề kháng họ thấp hơn. Và những cái người có hệ miễn dịch suy yếu, là chúng ta đã nhắc tới một cái tiêu biểu là những cái người, ví dụ như những cái người bị HIV, hay là những cái người mà họ đang chữa bệnh ung thư, dùng những cái chemotherapy, những cái hóa trị liệu, thì cái đề kháng của họ rất yếu. Và điểm tiếp là không có cho phép loài bò sát hoặc là cái lưỡng cư nó bò lang thang tự do ở trong nhà, đặc biệt là những cái khu vực chúng ta chuẩn bị thức ăn, bếp núc. không có rửa hồ cá hoặc là những cái món đồ dùng cho thú cưng ở trong cái bồn rửa chén, là trong cái sinh của trong bếp. Đừng có rửa chung, lấy những cái đồ mà nuôi cái con chúng ta dùng để nuôi con thú đó, rửa trong đó. Và nếu mà nó, những cái nơi mà chúng ta để rửa, hoặc là chúng ta đem ngoài vườn chúng ta rửa, nhưng mà những cái nơi mà trong nhà nếu mà chúng ta rửa những cái đồ đó thì chúng ta phải lấy là thuốc tẩy, là bleach hay là eau de javel, là cái thuốc mà có cái mùi hăng chloride đó, để khử trùng những cái bồn tắm hoặc những cái nơi khác được dùng để rửa ráy bùa chuồng của con thú, loài xác hoặc là lượng cư. Luôn luôn rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào bất kỳ cái loài bò xác hay lượng cư, nghĩa là vào con rùa, con rắn hay là những cái con salamander, con kỳ nhông. Mình đụng vô cái nhà hoặc là cái chuồng của nó, hoặc là bất cứ cái thứ gì mà những cái thức, ví dụ như là thức ăn mình mà đừng tiếp xúc, mà đụng vào mấy con thú đó thì mình phải bỏ đi. Và lưu ý rằng cái nhiễm Salmonella có thể là do tiếp xúc với bò sát hoặc là lượng cư ở trong vườn thú. Chúng ta có thể dắt các em đi tới những cái vườn có những con thú và những cái zoo để mình ở đây bên Mỹ người ta gọi là petting, cho nó chơi với mấy con đó ở công viên, hay là hồi đó khi người ta đem mấy con pet tới cái nhà trẻ để cho trẻ em nó quan sát. Thì lưu ý là những cái tiếp xúc hoặc là cái tiếp cận với những cái con thú đó đều có thể bị làm nhiễm Salmonella. Và theo dõi các triệu chứng nhiễm Salmonella, chẳng hạn giống như là nếu mà sau khi tiếp xúc chúng ta thấy đi tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hay là nôn mửa, sốt và nhức đầu thì cần đi liên lạc với bác sĩ của mình để đi khám nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và nói về khi mà chọn một cái loài bò sát hoặc là cái động vật lượng cư để mà làm thú cưng, thì CDC họ có những cái điều họ khuyên mình như thế này, là chúng ta không có mua rùa, mình mua những cái con rùa nhỏ mà nó có chiều dài dưới 4 inch. Dưới 4 inch sẽ có nghĩa là chừng 10 cm, nó bằng cái kích thước của một cái bộ bài hay là một cái điện thoại di động, thì mấy cái con rùa mà nhỏ nhỏ đó thì đừng có mua. Vì và cái luật liên bang cấm bán những cái con rùa nhỏ này, là đó là FDA họ có một cái đưa ra một cái quyết định năm 1975 là họ cấm bán những cái con rùa nhỏ dưới 4 inch. Và sau khi họ cấm cái chuyện đó thì cái bệnh Salmonella ở trẻ em mà gây do những cái con rùa nó giảm hẳn. Nhưng mà gần đây, trong những năm gần đây thì những cái dịch nhỏ này nó lại xuất hiện nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy một số người họ bán nhưng mà không có chính thức, trong những cái hàng lưu niệm hay là những cái quầy hàng bên đường họ bán, và cha mẹ thì mua những cái con đó về cho con cái chơi. Và nếu mà nhất định là mình phải mua một cái con rùa mới được thì người ta khuyên nên mua cái con rùa nó có cái vỏ nó dài hơn 4 inch, có nghĩa là nó bự hơn cái cellular phone mình, và mua từ một cái pet store đáng tin cậy. Thì trong trường hợp vì thính giả ở đây hỏi con rùa mình nuôi cả chục năm nó to hơn rồi thì có thể rằng là cái risk nó ít hơn vấn đề khác, nhưng mà nếu mà biểu là cái nó có cái cơ nguy là nó làm cho mình bị lên Salmonella, chắc là tôi không biết là vì thính giả đây mấy tuổi rồi, nhưng mà ví dụ cái người lớn tuổi hay là có em bé dưới 5 tuổi thì chúng ta phải rất là cẩn thận cái điểm này. Mà nếu mà hỏi là làm thế nào là biết là nó không có bị Salmonella thì chắc là chỉ có cách mượn cái ông bác sĩ thú y, ông cấy cái phân của nó xem có hay không. Và đừng bắt các cái loài bò sát hoang dã hoặc động vật lượng cư và giữ chúng như là vật nuôi. Có nghĩa là nếu mà mình đi xe ra ngoài đường mà mình thấy có con rùa chừng nhỏ nhỏ mình muốn đem về nuôi chơi thì cái chuyện đó không có nên. Mà người ta cũng khuyên là không, đừng có thả những cái loài bò sát hoặc là lượng cư. Như là ví dụ thính giả hỏi là bây giờ đem cái con rùa đó đi thả ra ngoài, thì chúng ta sẽ trả lời theo cái chính thống ở đây. Thì người ta nói đừng có làm như vậy, là làm như vậy không tốt cho cái con rùa đó, là ra thì chưa chắc nó đã sống được, và cho cái môi trường là có thể là mình đem truyền bệnh đi từ cái chỗ khác đi tới những cái con thú ở xung quanh. Và người ta khuyên mình nên gọi cái cửa hàng mình vật nuôi, những cái pet store ở gần mình ở mà họ biết về cái vấn đề đó, hay là có những cái cơ quan, những cái chỗ họ cứu những cái con thú vật mà không có ai muốn mua, không có ai không muốn nuôi, thì xem qua thử nhận là cái cửa hàng đó họ có nhận nuôi hay không. Và người ta cũng khuyên là nếu mà trước khi mình quyết định đi nuôi một cái con bò sát, một con rắn hay là một con rùa hay là một cái con cắt kỳ nhông để nuôi, thì chúng ta nên tiếp xúc với lại cái bác sĩ thú y để tìm hiểu về những cái nhu cầu nuôi những cái con thú đó nó sao, cái vệ sinh cái chuồng chứa nó ra sao và cái thức ăn nó mình giữ vệ sinh ra sao, để mình xem cái mình có kham nổi hay không, là có thích hợp với cái khả năng và mong đợi của mình hay không. Và tôi hy vọng là những cái điểm đó có thể giúp cho vị thính giả đặt câu hỏi đi đến một cái quyết định ở trong một cái trường hợp mà cũng chúng ta thường như Việt Nam chúng ta nói là bỏ thì thương mà vương thì tội, nó cũng rất là khó. Và cảm ơn đã đặt một cái câu hỏi mà về một cái vấn đề rất quan trọng cho sức khỏe của các em và sức khỏe của gia đình nói chung. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hiện nay, chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với thế giới. Bắc Triều Tiên đã đe dọa các nước láng giềng và bất chấp những nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo liên lục địa, hay còn gọi là ICBM, vào ngày 4 tháng 7 là một sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Quyết tâm của Kim Jong-un chế tạo một phi đạn đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến đất liền của Mỹ, cấu thành một sự leo thang nghiêm trọng của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo Bắc Triều Tiên. Mối đe dọa của Bắc Triều Tiên không phải là mới, đã từng thách thức năm chính quyền trước đây, theo lời bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Bà Thornton nói rằng, từ kinh nghiệm lâu nay, chúng ta biết là Bắc Triều Tiên không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân trong môi trường hiện nay. Tuy nhiên, tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao có thể thành công, đặc biệt vì chế độ Kim Jong-un chưa bao giờ đối mặt trong một thời kỳ lâu dài với những áp lực quốc tế càng ngày càng tăng. Chúng ta sẽ thay đổi việc này bằng cách làm việc với các đối tác quốc tế của chúng ta khi nào có thể được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không do dự đơn phương hành động chống lại các nước giúp Bắc Triều Tiên theo đuổi khả năng hạt nhân chiến lược. Căn cứ trên những kinh nghiệm này, chúng ta đã phát triển một chiến lược ba mặt, theo lời quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton. Bà nói tiếp, đầu tiên, chúng ta kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc thi hành hoàn toàn những cam kết của họ liên hệ đến Bắc Triều Tiên. Thứ hai, chúng ta thúc đẩy các nước đình chỉ hay xuống cấp các mối quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng, chúng ta yêu cầu tất cả các nước cắt đứt quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng để gia tăng cô lập tài chính Bắc Triều Tiên. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton nói rằng, chúng ta phải thi hành liên tục chính sách này từ Mali đến Malaysia. Chúng ta đã nói rõ là tăng cường áp lực mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên không chỉ là chuyện nói suông. Đây là một lĩnh vực chúng ta hy vọng tiếp tục hợp tác như là một nền tảng cho những quan hệ song phương vững mạnh. Thiết yếu cho sự thành công của chiến lược của chúng ta là sự hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc, giữa lúc áp lực của Trung Quốc đang gia tăng nhưng không đồng bộ, đặc biệt là áp lực kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Cùng nhau, những hành động này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho cộng đồng quốc tế là nếu có nước nào tìm cách tránh khỏi các chế tài và giao dịch với những thực thể được chỉ định của Bắc Triều Tiên thì sẽ phải trả giá về những hành động này. Bà Thornton nói thêm, chúng ta sẽ tiếp tục thực thi hoàn toàn các quyền hạn chế tài của chúng ta để chặn đứng các nguồn tài chính đổ vào Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.